Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng tư năm Đinh Dậu và là ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York và các trụ sở trong khu vực. Vào ngày hôm nay, thông điệp Phật Đản của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ được trọng thể tuyên đọc và làm lễ. Và vào ngày mai, ngày 16 tháng 4 năm Đinh Dậu, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc của Cộng đồng Phật giáo Thế giới được trọng thể diễn ra tại thủ đô Colombo của đất nước Tích Lan, với sự tham dự của 90 quốc gia và hàng trăm phái đoàn khắp nơi trên thế giới. Nhân dịp này, tôi kính tuyên đọc thông điệp Phật Đản năm 2017 của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. New York, ngày 10 tháng 5 năm 2017. Tôi gửi lời cầu chúc trân trọng đến tất cả những ai đang kỷ niệm ngày Vesak nhằm tôn vinh sự đản sinh của Đức Phật. Mọi người có thể rút ra cảm hứng từ hành trình tâm linh của Đức Phật, sanh ra là Đông Cung Thái Tử được bảo hộ. Đức Thích Ca Mâu Ni đã đến với thế giới này, đối diện và vượt qua các nỗi khổ niềm đau của nhân loại. Như một đoạn kinh đã viết, vì tất cả chúng sinh đều bị bệnh tật, ta tức Như Lai cũng trải qua bệnh tật. Thông điệp từ bi này là vô tận. Trong thế giới tương liên của chúng ta sẽ không thể có hòa bình đích thực trong khi người khác đang gặp nguy khốn, không có an ninh đích thực khi người khác vẫn còn bị tước đoạt, không thể có tương lai bền vững cho đến khi tất cả thành viên của gia đình nhân loại tận hưởng được các quyền con người. Nhân ngày Vesak này, tất cả chúng ta hãy ca tụng trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì tha nhân với tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa các quý Phật tử, đó là thông điệp Phật Đản của ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thì nhân dịp này, tôi xin giải thích đôi điều về thông điệp cũng như những đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Vào sáng ngày rằm tháng tư, tức trăng tròn Vesak năm 624 trước Tây lịch, khi hoàng hậu Maya trên đường về quê ngoại dừng lại ở vườn nữ uyển Lâm Tỳ Ni, dạo cảnh bà giơ tay vào cành cây Asoka, tức cây vô ưu, bất giác thái tử Tất Đạt Đa đã được hạ sinh trong tư thế đứng. Sự ra đề của Đức Phật Thích Ca đã mở ra một bước ngoặt mới trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 35 năm sau đó, nhờ tu tập con đường trung đạo, thiền chỉ, thiền quán và bát chánh đạo gồm đầy đủ đạo đức, thiền định và trí tuệ, Sa môn Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Bồ Đề Đạo Tràng. Từ thời điểm đó cho đến năm ngày được 80 tuổi, suốt 45 năm ròng rã, Đức Phật Thích Ca đã không mệt mỏi chia sẻ chân lý minh triết của ngài và đời sống đạo đức cao thượng. Kết quả là Ngài đã giúp cho 8 trên tổng số 16 vị vua thuộc nước Câu Quan Liên Bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ trở thành đệ tử của Ngài. Hàng ngàn các vị tướng lĩnh đã trở thành đệ tử Phật. Hơn 1.200 các vị đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn đã từ bỏ tôn giáo gốc, trở thành các tăng sĩ tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Hàng triệu các tín đồ đạo Bà La Môn thờ Thượng Đế, đạo Sa Môn tức là tu sĩ vô thần, đã lần lượt từ bỏ hai truyền thống tôn giáo này và trở thành các đệ tử minh triết của Đức Phật. Có thể nói, con đường tâm linh mà Đức Phật Thích Ca đã truyền bá vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch có một sức thu hút rất mãnh liệt, thu hút đến độ người ta đã tình nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Nguồn chân lý và đạo đức của Đức Phật đã trở thành quốc đạo của Ấn Độ, sau đó trở thành viếng sáng Á Châu từ thế kỷ thứ nhất trở đi. Và ngày nay, 190 quốc gia và khu vực đã tiếp nhận chân lý của Đạo Phật bằng con đường hòa bình. Đánh dấu những đóng góp to lớn của Đức Phật cho hòa bình thế giới và cho hạnh phúc nhân sinh, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, 34 nước thành viên đã biểu quyết thông qua không có phiếu chống, thừa nhận ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca rằm tháng 4 âm lịch là lễ hội văn hóa thế giới. Và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ là Ngài Kofi Annan kêu gọi bắt đầu từ năm 2000 trở đi tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York và các trụ sở khu vực hãy trọng thể tổ chức kỷ niệm ngày đản sinh thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật. Từ dạo đó đến năm nay 2017, Liên Hiệp Quốc đã có 17 lần tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Và cộng đồng Phật giáo thế giới bắt đầu từ năm 2004 đã trọng thể tổ chức Phật Đản Liên Hiệp Quốc với sự tham dự của mấy chục quốc gia và hàng ngàn các phái đoàn đại diện các sơ môn pháp phái, các tổ chức và các giáo hội Phật giáo khắp nơi trên thế giới. Đến năm 2017 này đã có 13 lần tổ chức. Vào ngày mai và ngày mốt, tức là 11, 12 tháng 5, 2017, cộng đồng Phật giáo thế giới hơn 80 quốc gia sẽ có mặt tại đất nước Sri Lanka, một nước xem Phật giáo là quốc đạo, để ôn lại những đóng góp to lớn của Đức Phật và đồng thời tìm ra những giải pháp từ minh triết Phật cho các vấn nạn toàn cầu. Nước Việt Nam chúng ta đã có 2 lần vinh dự làm nước đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Lần thứ nhất vào 10 tháng 5 năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, và lần thứ hai vào trung tuần tháng 5 tại Trung tâm Quốc tế Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Hai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tổ chức tại Việt Nam được đánh giá là trân trọng nhất, hoành tráng nhất, quy mô nhất và để lại các ấn tượng to lớn cho cộng đồng Phật giáo thế giới và mở ra bước ngoặt bế làm thay đổi nhận thức với lãnh đạo chính trị của Việt Nam đối với Phật giáo như là nguồn minh triết sống, nguồn đạo đức và có chức năng xã hội mang lại hạnh phúc cho nhân sinh. Trong đại lễ năm 2008, tôi may mắn được cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm tổng thư ký của đại lễ, và năm 2014 tôi được lãnh đạo giáo hội bổ nhiệm làm phó tổng thư ký của đại lễ, phụ trách về hội thảo, các hoạt động văn hóa và xuất bản, cũng như triển lãm nghệ thuật, tổ chức chiếu phim và ba đêm văn nghệ để đánh dấu sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời Đức Phật tổ chức tại Việt Nam. Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát biểu là một cảm hứng lớn đối với tất cả con người trên hành tinh, bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị của thế giới. Không trải nghiệm hạnh phúc cho riêng mình, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, trở thành nhà tâm linh tìm kiếm con đường và giải pháp khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau các bất hạnh. Đức Phật đã thành công trong con đường tâm linh đó. Chân lý mới được Ngài khám phá được gọi là Tứ Thánh Đế, đặt ra cho chúng ta một giải pháp nhằm giải quyết các vấn nạn chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, tôn giáo ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, gồm có 4 bước. Bước 1, Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta hãy điềm tĩnh trước các biến cố, thừa nhận các nỗi khổ niềm đau đang diễn ra xung quanh chúng ta là một hiện thực, và tránh 3 thái độ tiêu cực, đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, phớt lờ nỗi khổ niềm đau vì như thế là liều mạng, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau vì như thế sẽ làm cho chúng ta bị khổ đau nhiều hơn. Bằng bản lĩnh trí tuệ và sự điềm tĩnh, Đức Phật dạy chúng ta hãy ghi nhận khổ đau và tìm cách để giải quyết chúng. Bước 2, truy tìm các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của nỗi khổ niềm đau. Theo Đức Phật, nỗi khổ và niềm đau là kết quả. Nguyên nhân của chúng gồm có 4 nhóm. Có những nỗi khổ niềm đau do lòng tham tạo ra, có những nỗi khổ niềm đau do giận dữ chế tác, có những nỗi khổ niềm đau do sự thiếu hiểu biết dẫn dắt, có những nỗi khổ niềm đau do sự cố chấp mang lại. Trong mọi tình huống, theo lời Phật dạy, thay vì đổ lỗi cho quá khứ, thay vì đổ lỗi cho Thượng Đế đã an bài số phận, thay vì đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên, thay vì đổ lỗi cho sự tình cờ, hoặc là đổ lỗi cho sự bất lực của cá nhân, Đức Phật khuyên chúng ta hãy dùng trí tuệ phân tích nhằm truy ra được manh mối, điểm mặt chỉ tên, nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Và theo Ngài, bằng cách này, chúng ta đã khoanh vùng được nỗi khổ niềm đau và kết thúc chúng được mấy chục phần trăm. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Hạnh phúc mà chúng ta thường trải nghiệm đó là hạnh phúc giác quan từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, qua các hoạt động văn hóa, các hoạt động giải trí, các hoạt động vui chơi. Và tuổi thọ của các loại hạnh phúc giác quan này, nói theo các nhà khoa học não bộ, chỉ tồn tại 15 giây trong bộ não, sau đó lại được tái hiện thêm nhiều lần bởi các điều kiện vui chơi. Chính vì thế, tính điều kiện và vô thường của nó rất cao. Đức Phật chia sẻ và hướng dẫn các kỹ năng tâm linh để giúp cho chúng ta có được các loại an lạc hạnh phúc cao cấp hơn, mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng đã kết thúc. Niết Bàn không phải là thiên đường, không phải là cảnh giới Phật, không phải là một trạng thái thông thường. Niết Bàn chỉ hiện hữu khi mà khổ đau kết thúc và nguyên nhân khổ đau không còn. Niết bàn có thể được trải nghiệm bây giờ và tại đây bằng lối sống thuần thiện, đạo đức, thiền định và trí tuệ. Bước 4. Thực tập con đường kết thúc khổ đau theo Đức Phật. Để có được hạnh phúc, chúng ta không chỉ dừng lại ở cầu nguyện, tín ngưỡng và niềm tin, vì phần lớn những điều này dẫn đến mê tín hoặc chỉ mang lại cái trạng thái an ủi hoặc trấn an tạm thời để kết thúc nỗi khổ niềm đau như là hậu quả của các hành động bất thiện. Đức Phật khuyên chúng ta đồng thời phải phát triển ba phương diện đầy đủ: phương diện đạo đức, phương diện trí tuệ và phương diện thiền định. Về phương diện đạo đức, Đức Phật kêu gọi lối sống, nói lời đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về thiền định, làm chủ cảm xúc, thái độ và lối sống, Đức Phật kêu gọi chúng ta phát triển chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình trong đi, đứng, nằm, ngồi và tu chánh định, tức là xả niệm thanh tịnh, buông bỏ mọi căng thẳng, làm tâm được thanh tịnh tuyệt đối, nhờ đó phát minh được tuệ giác. Về phương diện trí tuệ, Đức Phật dạy phải thực tập chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tư kiến tức là có một thế giới quan đúng, không chấp nhận nguyên nhân khởi thủy từ thượng đế, từ vật chất hay là từ tâm, mà phải thấy rất rõ mọi thứ là tương quan, tương duyên, tương thuộc và tương tác. Về chánh tư duy thì Đức Phật kêu gọi chúng ta phải có tư duy tích cực, tư duy dựa vào nhân quả, thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Đó là con đường 8 yếu tố chân chính giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, giúp chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân và giúp tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, giúp thánh nhân trở thành Phật ở trong tương lai. Đó là phương pháp tâm linh mới, đóng góp vô cùng to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trong thông điệp của Ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc có đề cập đến lòng từ bi của Đức Phật là vô tận. Phát xuất từ lòng từ bi đó, kể từ thời điểm giác ngộ ở tuổi 35 cho đến năm qua đời ở tuổi 80, suốt 45 năm đó, Đức Phật đã chia sẻ chân lý không hề mệt mỏi. Đức Phật đã phát minh và giảng dạy học thuyết từ và bi. Bi là trạng thái thông cảm sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân về phương diện vật chất và tinh thần. Từ đó có những nỗ lực cụ thể để khép lại khổ đau. Từ là tình thương yêu sáng suốt được dẫn dắt bởi trí tuệ để mang lại các hành động an lạc hạnh phúc cho tha nhân. Đức Phật đã dạy bài kinh Thiền Từ Bi và khuyên tất cả mọi người phải thực tập ít nhất một lần một ngày trước khi đi ngủ, theo dõi hơi thở nhẹ nhàng thư thái ra vào thật sâu lắng. Chúng ta hãy liên tưởng từ trái tim, từ khối óc, từ 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể này đang tỏa ra nguồn năng lượng từ, nguồn năng lượng bi hướng đến những người thân, bao gồm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho ta với lòng biết ơn. Sau đó bằng phương pháp tương tự, liên tưởng nguồn năng lượng từ bi lành này đang rải ban đối với những người dân, đối với các loài động vật, đối với tất cả mọi vật, mọi sự trên thế giới này, bao gồm các kẻ thù. Và liên tưởng rằng các quan trái giữa ta và người khác, các uất hận giữa mình và người được tan biến như là cánh cửa ngục tù bị phá tan và những chiếc ổ khóa bị mở tung, các sợi dây xích bị cắt đứt, cuộc sống của chúng ta trở nên thông thoáng, bao la, viên dung, quảng đại, vô ngã và vị tha. Năng lượng từ bi đó chính là chất xúc tác giúp cho chúng ta biến thù thành bạn và thiết lập tình cộng đồng, tình thân hữu, tình huynh đệ, để chia sẻ những giá trị cao quý, để giúp đỡ nhau vượt qua các nỗi đau, các khốn khó, các trở ngại, các chướng duyên trong đời. Và bằng lòng từ bi này đó, Đức Phật đã để lại cho nhân loại kho tàng chân lý và đạo đức trên dưới 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc tâm linh giúp cho con người có thể vượt qua được nỗi khổ và niềm đau nếu áp dụng đúng tình huống và đúng cách. Thông điệp của Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc còn đề cập đến thế giới này đó là một trường tương liên. Chúng ta không thể sống một cách độc lập khỏi nhân sinh, các loài động vật và các loài thảo mộc trên quả địa cầu này. Nếu lúc nào đó bằng trình độ phát triển khoa học hiện đại, sự sống trên địa cầu này sẽ không tách rời với sự sống của các quả địa cầu khác, nơi đó cũng có sự sống của con người, như Đức Phật đã tuyên bố cách đây 26 thế kỷ. Và bằng học thuyết tương liên, tức là duyên khể, Đức Phật đã kêu gọi tất cả chúng ta ứng xử bằng tâm bình đẳng, công bằng xã hội, xóa bỏ các giai cấp, mang lại tình thương và nhân phẩm cao quý đối với mọi người, không phải chia giai cấp cao, giai cấp vừa, giai cấp thấp. Đức Phật đề cao đạo đức và trí tuệ là hai phẩm chất cao quý mà bất kỳ ai thực tập và sở hữu được đều trở nên người cao thượng, người thánh thiện. Đức Phật đồng thời kêu gọi bình đẳng giới tính, tạo cơ hội cho các chị em phụ nữ được cái quyền đồng đẳng tham gia chính trị, tham gia xã hội, tham gia tôn giáo và trở thành các nhà tâm linh tôn giáo. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại làm việc đó và đi trước chủ nghĩa bình đẳng giới tính của thế giới này 23 thế kỷ. Và ngày nay, học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật đã trở thành ánh sáng soi đường để các chị em phụ nữ thuộc mọi thành phần xã hội khác nhau đóng góp hạnh phúc cho gia đình mình, cho cộng đồng, cho quốc gia và cho toàn thế giới. Về phương diện đạo đức, Đức Phật kêu gọi mọi người hãy làm chủ sự phát ngôn, chỉ nói những lời có sự thật, không trở thành cái loa phóng thanh của những điều mà mình không đoan chắc là đúng. Chỉ nói những lời gây dựng sự hòa hợp và đoàn kết. Chỉ nói những lời lịch sự, văn hóa để người nghe cảm thấy hài lòng và bình an. Chỉ nói những lời thật sự có lợi ích và giá trị. Đó là đạo đức trong truyền thông, bằng lời nói và bằng miệng. Về hành vi đạo đức, Đức Phật kêu gọi không giết người và các loài động vật, bảo vệ hòa bình thế giới này, không trộm cắp, đồng thời tôn trọng sở hữu tài sản của người khác và ban tặng số hợp pháp để chia sẻ các mảnh đề bất hạnh kém may mắn hơn chúng ta, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, xây dựng hạnh phúc vợ chồng của mình như thế nào thì đồng thời phải tôn trọng và bảo vệ hạnh phúc gia đình của những người khác. Về nghề nghiệp đạo đức, Đức Phật kêu gọi từ bỏ 6 nghề tiêu cực, sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh làm cho con người chìm đắm trong hưởng thụ khoái lạc tính dục và mang những chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu và tình dục, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng phá hoại nguồn tài chính của cá nhân và nhiều gia đình và gây ra các bất ổn xã hội bao gồm trộm cắp, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc và sự giết người bằng các hình thức ngộ độc, nghề đồ tể vì mang lại sự chết của rất nhiều các loài động vật và gia súc. Đó là những nghề nên tránh. Ngoài ra, các ngài được luật pháp bảo hộ phù hợp với đạo đức Phật giáo thì được khích lệ. Nỗ lực đạo đức được Đức Phật khuyên nỗ lực lập nghiệp chân chính, nỗ lực vượt qua nỗi khổ niềm đau, nỗ lực đạo đức và tâm linh, nỗ lực làm các việc lành, nỗ lực tham gia các Phật sự để mang lại hạnh phúc và bình an cho nhân loại. Thì đó là con đường đạo đức đã được Đức Phật dày công giảng dạy và tạo ra giá trị nhân phẩm đích thực cho con người. Theo Đức Phật, con người là quan trọng hơn hết trong vũ trụ bao la này. Đức Phật đã thay thế vị trí của Thượng Đế và Thần Linh bằng con người, đạo đức và từ bi, cũng như là trí tuệ. Trải qua hơn 2.600 năm, nguồn chân lý của Đức Phật đã mang lại hòa bình cho thế giới này. Sự truyền đạo của Đức Phật tại Ấn Độ trở thành quốc giáo, sự du nhập của Đạo Phật trên khắp châu Á, sự có mặt của Đạo Phật trên 190 quốc gia hiện nay bằng con đường hòa bình khác rất lớn và vượt lên trên các tôn giáo phương Tây bằng dấu giày xâm lược. Thế giới này đang chọn Đạo Phật vì họ phát hiện ra phương pháp thiền định mà Đức Phật đã dạy vừa tạo ra sự sáng tạo, phát minh sáng kiến trong mọi lĩnh vực, vừa giúp cho con người làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thói quen và lối sống cũng như là hành vi. Cho nên ở phương Tây ngày nay đang có cuộc cách mạng văn hóa thiền. Người ta đã vượt qua các rào cản tôn giáo để thực tập phương pháp thiền của Đạo Phật, làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm trong tâm. Nhờ đó các căng thẳng, các khó khăn, các nỗi khổ, niềm đau, các cái tâm lý tiêu cực được rơi rụng, chất lượng hạnh phúc cuộc sống nhờ đó được nâng cao. Con đường Đạo Phật được xem là con đường văn hóa tỉnh thức. Để trải nghiệm được văn hóa tỉnh thức này, mỗi ngày, mỗi Phật tử hãy dành cho mình trung bình 15 phút thiền định và 30 phút đọc những bài kinh minh triết của Đức Phật. Trong vài chục ngàn bài kinh, chúng ta có thể phân loại thành 5 nhóm chính. Các kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan, các kinh dạy về đạo đức cá nhân, đạo đức cộng đồng, đạo đức quốc gia, đạo đức chính trị, các kinh dạy về tình yêu hôn nhân, hạnh phúc gia đình, bình đẳng xã hội, chính trị, quản trị đất nước và hòa bình thế giới, các kinh về thiền định và những phương pháp vượt qua nỗi khổ và niềm đau, và các bài kinh còn lại. Tôi tin rằng bằng việc đọc những bài kinh minh triết của Đức Phật, đời sống trí tuệ của chúng ta sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới, nhiều hiểu biết mới, nhiều phát hiện mới. Nhờ đó chúng ta đẩy lùi và khép lại các hình thức mê tín dị đoan vốn dẫn đến những nỗi sợ hãi. Từ đó chúng ta vượt qua được các loại mê tín bói toán, mê tín phong thủy, mê tín về địa lý, mê tín về năm tháng ngày giờ tốt xấu, mê tín về các vị thần linh hay là chưởng quản cuộc sống và chủ trì các nghề nghiệp của chúng ta. Từ đó chúng ta phải đề cao ý thức trí tuệ và tính trách nhiệm cho đời sống của mình và những người thân. Và trên tinh thần này đó, Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, lấy chân lý Phật làm nơi nương tựa và nền tảng để tu trì, không nương tựa vào bất kỳ thượng đế, thần linh hay bất kỳ một ai khác. Lấy chân lý Phật làm ánh sáng soi đường, lấy đạo đức Phật làm phương châm sống, lấy tinh thần vô ngã vị tha để ứng đối với xã hội và cuộc đời, lấy hạnh phúc của thai nhân làm hạnh phúc của bản thân. Nhờ đó cuộc sống của những người tu học Phật trở nên hòa hợp, thân ái và tạo ra tình huynh đệ. Kính thưa các quý Phật tử, thông điệp Phật Đản của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc năm 2017 thể hiện lòng tôn kính to lớn dành cho Đức Phật và tôn vinh những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, mà quan trọng nhất là thiết lập nền hòa bình đích thực, tình yêu thương đích thực giữa các quốc gia, các cộng đồng và các cá thể, là những người khác tôn giáo với Đạo Phật, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi mọi người lấy thông điệp của Đức Phật về tình thương và trí tuệ để xây dựng thế giới này hạnh phúc hơn. Là những người tu học Phật, chúng ta cần phải có trách nhiệm nhiều hơn thế, phải tình nguyện xung phong năng động đi vào từng ngõ ngách của cuộc đời, chia sẻ các giá trị minh triết và đạo đức của Đức Phật cho dân sinh bằng các hành động rất thực tiễn và cụ thể, bao gồm chia sẻ chân lý, làm các từ thiện, truyền bá văn hóa và là sống một cách gần gũi, thân mật, hòa hợp, đoàn kết với mọi người xung quanh. Được như thế thì việc tham dự lễ Phật đản, bao gồm lễ tắm Phật của năm nay, sẽ mang lại các hạnh phúc cho bản thân cũng như góp phần mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.